Thầy thường nói ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan. Xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc ngũ quan là kim mộc thủy hỏa thổ, cơ tạng của chúng ta có tim gan thì cái thận nó đều có, mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Huyền sắc huyền quan là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành mô ni châu, là huyền sắc huyền quan hòa hợp với cả cả không vũ trụ đi lên. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải phi gia, trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc. Xin tươi như các bạn thanh tịnh thiền rồi, nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng, vĩ đại, hùng vĩ bên trên có hết.
Ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan, đó là hiện tượng cái nhẹ nhàng sáng suốt do ta có thể tạo cho chúng ta, không nhờ đỡ và không xin bất cứ một ai nữa. Đất toàn diện toàn thức, có đầu, có tay chân, có ngũ tạng, có quy củ, có lập pháp, có hiến pháp trong nội thức của các bạn. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành là lập phẩm, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, đó là hiện phẩm khai triển giữ thế lề lối, khai triển cho vô cùng qua đời, nới rộng tâm thức, lúc đó các bạn mới trở về một chiến sĩ của thượng đế. Chiến sĩ của thượng đế phải trách nhiệm, phải học hỏi, không ngừng nghỉ. Chứ không phải nói tôi là chiến sĩ của thượng đế là đủ rồi. Không đó, không bao giờ đủ. Càng cao thì càng phải chịu trách nhiệm. Càng cao thì càng phải học nhẫn học hòa. Càng cao thì càng phải dày công phương thượng.
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Và trước khi chưa tu, tại sao nó kích động và hãy giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lấp lại chất tử trong cái cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điểm chiếu vô trong ngũ tạng. Làm pháp luân rồi nó khai thông nhâm đốc rồi, nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quyển giao không, không còn cái sắc mà ta thấy như kia nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai thông nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càng không vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác, nó phá mê phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng.
Đó là môn châu ấy, trầm sáng, xuất hòa. đi theo khả năng của từ nhỏ đi tới lớn. Và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết. Nó trở về cái chân hồn của nó. Anh khi mà vô đi chấp, xa lại Pháp Như Hồn, xa lại xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở. Đụng tới nó là tiến, là thích. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thế xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh. Và các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mẹ nữa. Lúc đó sẽ giữ màu trắng là các bạn. Trong lần.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc, ngay trung tâm trên mày, đó là gì?
Đó là môn châu ấy. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa nó sẽ tròn mà nó bay ra được.
Cái thành thầy các nghệ thêm được rõ ngũ châu là khi mình nhìn sắc nước ngũ châu là khi mọc khi giả thổ nó biến ra ngũ sắc. Nha, mà sau cái ngũ sắc đó nó còn sự biến qua giữa cái ngũ sắc và ngũ quan. Người ta những cái ngoài chuyển qua nó mới biến sắc, biến sắc. Ngũ sắc trước từ cái ngũ quan phản chiếu nó mới là trụ người thanh.
Cái thành ngũ sắc đó là
cái một cái quả thổ trong cái giao trụ thứ phẩm ngũ sắc ngũ quan mỗi màu khác nhau.
Bên ngoài màu khác.
Thì khi qua thì khi người ăn màu đen mà anh đem lên nơi pha cho nó lỏng lên thì tự nhiên nó đổi sắc lên. Màu xanh mà pha cho lỏng thì nó đổi sắc. Nó càng ngày càng thanh thì nó cái sắc nó thay đổi, ngũ sắc ngũ quan. Ngũ sắc ngũ quan nó biến mãi mãi. Nó cái màu ở thế gian này màu xanh này dẫn pha lợt cho nó trắng màu. Không có phải xanh đậm, xanh lợt, xanh nước biển, xanh gì đủ lệ xanh.
Thì ngũ sắc đó có phải là ngũ sắc ngũ sắc như thật ra không?
Không. Cái đó ngũ sắc là căn bản của cái thể là màu vàng, cái tim là màu đỏ, nó cái màu căn bản của ngũ sắc. Mộc là màu trắng, như vậy nó có mỗi cái màu vô chuyên biệt của cái giới của nó. Nhưng mà giờ nó biến qua thì tự nhiên nó cũng ngũ quan rồi, nó thay đổi luôn. Nó thay đổi tùy theo cái chiều hướng, tùy theo cái sự di chuyển của càn khôn. Cho nên cái cảnh mà các bạn thấy bữa nay vậy, hôm nay nó không. Nhiều người thấy này như nào rồi ước ao trở lại cảnh đó không có được nữa. Thì trở lại với cái thân tịnh thiệt. Sau này kết quả là thân nặng thu không đại được. Rồi họ đi trong sắc giới hay dùm thấy mình có sắc. Chứ mình không chấp sắc nữa. Nó là thật sự thiền giác ở trong chỗ đó. Mình không có chắc cái chơi nữa. những người tu đây còn ở trong pháp giới thì phải chắc phải học ngũ sắc ngũ quang, ngũ sắc tiền quang để được chỉ định cái đấy rõ cái tiểu thiên địa biến chuyển. Mà các bạn vũ trụ này biến chuyển là sao? Mà cái đó lượm ra thì thấy tiền tiền. Người ta có trình độ nên ta đã học được nhiều đã học. Nha. Còn cái loại này ta tu vô Phật thanh định, tu không đại định nên thì nó không chắc như sức giới nữa. Nó vượt khỏi cái ngũ thức rồi nó tự có một thức thôi. Nó không ở sức giới nữa. Thì cái đó nó càng hơn. Mà các bạn chưa có trình độ đó thì mới thiếu thiệt. Cũng như có trình độ đó thì chắc hết.
Mà tự hư không chỉ là đi một cái tất cả mọi việc. Ngũ sắc ngũ qua, quyền sắc quyền qua rồi, trong hư không nắm giữ. Thì là bên trong thì không có không khí, đâu có sống. Bên ngoài không có không khí cũng không sống, đó cái thấp nhất. Sao? Mà bên trong không sáng suốt, thì làm sao thấy được sự sáng suốt bên ngoài? Thấy đó kia, nó biến sạch ra.
Biến màu vàng, màu trắng, màu xanh. Rồi ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang, có nếu có ngũ hành. Chỉ một chữ quả thổ biết. Quyền quang là trong cái thanh tịnh mà thấy ánh sáng nữa, thì bằng quyền quang, mắt phạm không thấy.
Mình phải làm mới có, vì đó là bài học. Thượng Đế đã an bài để cho các bạn sống ở trong cái năm điểm kim mộc thủy hỏa thổ trong bản thể của các bạn có tim gan tỵ phế thận rõ ràng trong đó nó có giờ nhất và có giờ thuận cho nên chúng ta tu ở trong này thì chúng ta phải tìm hiểu các bạn để thực hành thấy rõ sự kích động phản động của nằm giới đó mà chúng ta là phần hồn chủ trì của nằm giới đó thì nên chúng ta phải mơ một cái pháp khai thông nó và hóa giải cái sự trước của nằm giới đó thì nó mới hiện ra được cái ánh sáng trong kinh cũng nói ngũ sắc ngũ quan nguyệt sắc qua ở chỗ đó. Rồi, các bạn không thực hành, làm sao các bạn có cái đó? Hỏi các bạn có không? Hiện tại có không? Có. Tôi nói có. Nếu ở trong bạn không có ngũ sắc ngũ quan thì làm sao các bạn mở mắt ra xem ngũ sắc ngũ quan ở bên ngoài cảnh? Hai cái nó tương ứng nó mới hòa tan, nó mới dẫn đến được. Đó là mở mắt. Còn cái phương thiền của chúng ta, nhắm con mắt để đạt tới thanh tịnh và thấy mọi sự sáng suốt cao siêu hơn sự sáng suốt của mở mắt. Để chi? Để chi chúng ta trở về căn bản của chúng ta. Kêu bằng nguồn có.
Cho nên chúng ta mỗi mỗi tu phải dồn vào bên trong, không nên dồn bên ngoài nữa. Chúng ta có cơ sở, chúng ta có ngũ sắc vũ quan, quyền sắc quyền quan trong nội tâm nội tạng. Và bây giờ chúng ta không thấy cái chiều của bên trong của chúng ta, thì chúng ta nhất định phải bị ngoại cảnh lôi cuốn trở thành động loạn bất chân. Là nếu chúng ta hướng nội và giải tỏa được cơ cấu ổn định trật tự, cái tiểu thiên địa này biến thành cái xa vệ quốc trật tự, thì lúc đó chúng ta thấy không còn nghi vấn gì hơn là xây dựng. Cho nên chúng ta nên tự xây dựng càng sớm càng tốt.
Chúng ta có một tài sản cuối cùng là thể xác tốt đẹp này. Tức rất tinh vi, rất chằng chịt.
đầy đủ, bên ngoài có gì, bên trong có nấy. Có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, đầy đủ, có âm có dương, có ngũ hành, cơ tạng chúng ta không khác gì một tiểu thiên địa, một xứ sở mà phần sáng suốt của phần hỗn đang quản lý và xây dựng.
À, kính thưa thầy, quyền sắc quyền quan, không biết đó là cái màu như thế nào. Trong những lần thuyết giảng, thầy nói là trong bản thân của chúng ta có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Thì ngũ sắc ngũ quan chúng con đã biết rồi, đó là năm màu: màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đen và màu trắng. Đó là ngũ sắc ngũ quan. Còn quyền sắc quyền quan, không biết đó là cái màu như thế nào. Thì vấn đề là như thế này, chúng con thì nghĩ rằng là chúng con cũng đọc một ít sách về vô vi, thì chúng con thấy rằng có người giải thích đó là quyền, có nghĩa là quyền bí, cái màu sắc bí, mà nói là màu sắc quyền bí thì lại tối nghĩa. Do đó chúng con lại đi đến một cái giải đáp thứ hai là có lẽ quyền là màu đen, bởi vì Thượng Đế hát bị Phật tục màu đen. Cái quyền như vậy có phải là cái màu sắc của Đức Thượng Đế không? Đó là chủ thể của cái hồn mình không? Vậy thì thưa thầy, quyền sắc quyền quang là gì?
Quyền sắc quyền quang là nó cái màu không thay đổi. Nó màu đen nhưng mà nhìn vô là nó sáng, sáng trưng. Thấy màu đen nhưng mà đi vô nó sáng. Nhìn thấy quyền mà sáng, nó không thay đổi, không có ai thay đổi. Màu trắng xen vô cũng không thay đổi, mà màu xanh xen vô không thay đổi, màu đỏ xen vô cũng không thay đổi.
Và thầy còn giải thích thêm, tuy là nó đen thật, nhưng mà mình nhìn hồi đó là sáng. Cũng giống như chúng con có một số anh em thì có thể thấy được cái mô ni châu, rồi từ từ thấy được cái hồn mình. Thì đúng là hồn mình nó sáng, chứ không phải nó đen. Thế thì thầy giải thích rằng đen mà nó sáng thì có nghĩa là nó đã hai là một. Có phải đưa về phải không thầy? Nhất là Đức Cha Trời màu đen, mà chúng ta khi xuất hồn được thì chúng ta thấy màu sáng, bởi vì cái màu sáng đó cũng là một biến thể của màu đen.
Cái đó là anh và ai áp không bao giờ thay đổi.
Thì cái câu hỏi thứ hai nữa rằng là ngũ sắc ngũ quan nó liên hệ với ngũ tạng. Như vậy thì cái quyền sắc quyền quan nó liên hệ với cái tạng nào? Phải chăng đó là nó là sắc của cái hồn?
Quyền sắc quyền quan là nó liên hệ với hư không đại định. Cho nên đi tới cái giới sắc đó là cái tâm phải định nó mới đi tới được.
Thế thì nhưng mà trong bản thể mình thì nó liên hệ với bộ phận nào? Phải chăng là cái...
Ngay trung tâm bộ đầu.
Có phải đó là cái hồn không? Liên hệ với hồn không?
Trung tâm bộ đầu. Lúc mà thích giác rồi nó... Thấy rồi đó.
Tức là nó liên hệ với trung tâm bộ đầu.
Khi mà nhập định, định nó xuất.
Chúng con xin cảm ơn thầy nhiều.
Mô ni đâu là do ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan hội tụ mới hình thành ra mô ni đâu sáng lạng, xuất phát đi khắp các nơi và hiểu tất cả các nơi. Vì chúng ta đang thực hiện cái pháp, cái ấn thực hành, các bạn đang bắt ấn tâm người này, ấn của Quan Âm. Đây là tinh khí thần trụ, co lưỡi răng gầy răng, tinh khí thần trụ. Tấm thế gian mở thiên đàng. Tinh khí thần không đầy đủ, không có phát gì lên. Tinh khí thần đầy đủ, như phát gì lên.
Con muốn hỏi về trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển ngũ đạo. Qua cái thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian, năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quan ra cái ngũ sắc, cái quyền quan ra cái quyền sắc, cái xích sắc hay qua ra cái mặt sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang của ngũ sắc?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết, ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang, nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn. Đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu tại sao nó kích động và hay giận hờn? Bây giờ tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lắp lại trật tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm viết từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điểm chiếu vô trong ngũ tạng. Làm pháp luân rồi nó khai thông nhâm đốc rồi, nó mới trụ đảnh bộ đạo. Lúc đó ngũ quẩn giai không. Không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này, màu kia, màu nọ, thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê lý liệt, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai thông nó không còn nữa. Nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển, thanh khí điển càng khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay dưới chân mày nó một điểm sáng. Trầm trắng, xuất ra. Đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thang truyền mật mô ni cho, xa lợi Phật như hồn, xa lợi, xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng, cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế này. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó, nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Rồi càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh. Là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bác hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thật. Trong lành. Cho nên tôi thấy trách nghĩa trình độ ở đây chỉ trách nghĩa tới đó mà thôi. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào. phải tu cách nào tinh tấn hơn và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí, lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương khỏi chờ. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương, không ai thở kèn mà lại có nhạc trỗi? Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điện nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi, các bạn thức giác rồi, ơi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó, các bạn mới có cơ hội giao liên với chư Tiên, chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự giác tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta tiên cho mọi người tạo. Mà chúng ta tiên mãi mãi, lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời lúc đó bắt đầu các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại. Kiếp này tôi có tu thành đạo mình, tôi cũng nhân hộ. Tôi nguyện làm học lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta. Ta hết thân thí điển này là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Và chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chữ mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn, học gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội.
Tinh có phương tiện đầy đủ hết, mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt. Rồi mình đổ thừa cho, ôi vô cái xác tôi nó yếu. Hay là cái ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành á, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo người ta nói là tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi. Tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được, ngược lại tới đạo rồi. Phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về thì nó phải chịu, cũng là xe. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mời cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ, đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải phục nó. Đó là chân lý. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh cho tất cả anh em.
Nam Mô A Di Đà Phật. Không nhìn lý luận của thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất, này sanh cái kia sanh, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét là âm thanh cũng thay đổi. Và xuất ngôn chân lý trọn trịa. Và trong tự nhiên chứ không phải đi học. Mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học cái chấn động của các càng không vũ trụ để khai triển nó vô cùng. Giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng, không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa xoa dịu điều hòa ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan là của vô vi vậy. Chứ không phải cần nói kim mộc thủy hỏa thổ nó thật một lớp. Mà nói ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan mới đi tới vô cùng. Đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào thấm thật sự, hàng rào chánh, dẹp tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các vị đại hội đều có ma quỷ hâm mê. Kỳ này Thượng Đế sẽ phán, sẽ bắt ông Tám vào tù này kia kia nọ đem bàn đạo tới Las Vegas. Ông Tám sẽ bại trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chân liệt rồi đủ chuyện. Nhưng mà ma quỷ không có tới với ông Tám được. Vì sự thanh nhẹ ở trên không có lệ thuộc với sự hiểu biết của âm khí thế gian. Tại nó bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được. Cái đó để làm gì không phải là khoe khoang với các bạn. Chính các bạn cứ hành sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đó, là trong đó nó bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc ngũ quan quyền sắc, từ nó khai sáng đi lên. Có sẵn trong con người, không có sợ sợ ai, không sợ bất cứ một người nào âm hay. Dù thiên cơ biến chuyển trước mắt ta cũng thực hiện sáu chữ đó là đủ rồi. Luôn điển chúng ta phát triển ra vô cùng. Thanh tịnh gọi là sáng suốt.
Cô rồi đó, có cái môn đi châu anh mới hiểu là vũ sắc vũ quan quyền sắc quyền quan. Ở trong này chúng ta có đầy đủ ánh sáng, chúng ta dồn ở bên ngoài chúng ta mới thấy vũ sắc vũ quan. Ở trong này nó có, nó mới tương ứng ở bên ngoài. Và trong bản thể của bạn không có, không bao giờ bạn dùng, bạn phân đủ cái loại.
Khi trước đó.
Thấy không? Còn mà sau này tu, Môn Châu nó xuất rồi. Thì bạn nhắm mắt, bạn thấy biến chuyển ở trong này. Thủ sách ngũ quan, quyền sách quyền quan thì không khác gì cái vũ trụ. Đẹp xinh. Ở đây cũng có nhiều bạn ngồi thấy Môn Châu nó tú ra sáng màu xanh màu vàng đủ thứ. Cái đó là từ cái trong này xuất ra. Sau này bạn cũng thấy rồi. Nhưng bây giờ chúng ta lấy chứng minh sơ sơ. Ở trong này bạn không có cái cảm ứng tương đồng với ngoại cảnh, bạn không bao giờ dồn phân nó là màu già, màu nâu, màu xanh. Nó có tương đồng, nó mới ứng.